nắng vẫn con chỉ thấy nước non sầu. 18 năm nắng dài mưa dầu, đau giả thiếp quả chân trời đất thiết. Sao lại thiếp gìn chân giữ thiếp mà chẳng như ai buông tay ông lui. Thôi thì giới trần gian một kiếp mãi tìm vui, càng chi cùng nhân loại nửa đời cam chịu tiếc. Sao ơi cái duyên ta tóc là dây quan nghiệp, thì nên mở ra hay mãi buộc vào. Còn cuộc ai ăn di lượng ba đào, cứ đi tới hay toan ngăn lại cây tiền.
Chịu cho tôi lắm mà.
Vậy thầy muốn cho tôi kêu thầy bằng gì?
Bằng gì cũng được em à, nhưng em ban cho anh một tiếng nào nhẹ nhàng hơn.
Cũng biết rằng dùng cái tiếng thầy mà xưng hô thì khó chịu cho thầy lắm. Nhưng thầy có biết đâu, nếu đem cái tiếng nào âu yếm nhẹ nhàng hơn mà kêu gọi thầy thì lại càng khổ sở cho ai. Ôi kêu gọi chi những chuyện đã qua, tôi không đủ can đảm mà chịu nổi. Để tôi tạm dùng cái tiếng thầy che lấp nỗi đau thương gì.
Tôi gian em mà, em hãy xin phúc cho tôi nhờ. Anh kêu tôi bằng tiếng khác đi mà.
Thầy muốn cho tôi kêu thầy bằng anh, hay ba thằng Tâm, hoặc bằng mình.
Trời, tiếng bằng mình tôi đâu dám trông mong. Còn ba thằng Tâm, nếu mà tôi được phước mà nghe tiếng ấy, thì tôi đâu có khổ sở đi ngần này em. Còn tha tôi tội lỗi cho anh thế nào, anh gái gấp dám mà làm chứ.
Thầy có tội lỗi chi mà bảo tôi phải tha thứ.
Tôi làm cho em khổ sở.
Tôi nào có khổ sở bao giờ. Mà với dầu tôi có khổ sở chăng nữa, cái tội ấy cũng chẳng phải tự ở nơi thầy.
Đành rằng là tại cha mẹ tôi em. Xong tôi đi em, không thể nào tôi không nhận tội được. Em có thương mà tha thứ tội tình cho tôi đỡ ân hận, thì duy chỉ còn có cách này.
Cách nào?
Nhận lời yêu cầu của tôi.
Nghĩa là phải nghe theo lời thầy mà nối lại mối tình xưa, bằng một cách lén lút âm thầm, có phải chăng thầy?
Không phải là lén lút âm thầm đâu.
Nhưng không được tuyên bố một cách chính thức.
Nếu yêu thương nhau thì có cần gì tuyên bố hay là không tuyên bố. Tôi yêu em là đủ rồi. Nếu chúng ta được hiểu tâm lòng nhau, chỉ không có đường hoàng nghĩ lễ, mà dây mối tình cũng thủy căng thiết nhau, để những lúc vui buồn có nhau sao sẻ.
Không thể nào được.
Có gì mà không được em.
Vì cái thời kỳ ấy nó đã qua rồi.
Thì bây giờ ta nối lại.
Nối lại à? Nối lại mà làm gì? Thôi thầy đại chơi em cam bè chiếc đi mắt tình vợ với nghĩa chồng duyên nợ ngày đau lòng nhắc đến nửa thân đau thầm duyên vui đành chiều
ôi hỡi em, ôi đi nào em đi, nỡ đành đoạn dứt tình tôi hết tim cần cầu nối lại mối tơ xưa vì trước kia tôi lỗi hẹn cùng em tại nơi mạng lệnh của gia đình em nghĩ dừng lại cho con phải nào tại tôi.
Thì nào em có trách phiền ai điều gì đâu.
Em không trách phiền mà em không vui lòng ứng thuận. Em nghĩ coi, trong 18 năm nay em khổ sở thế nào mà em còn cứ vui cứ tội tình anh. Nghĩ lo cho con ăn học để khỏi phụ lời em quỷ thác, nào lo cho em, nhưng có được đường hoàng lo lắng cho em đâu.
Cảm ơn thầy. Thầy lo cho con đây là đủ rồi. Nhưng tôi nghe không lầm thì thằng Tâm nó sắp cưới vợ.
Phải, thì nó thi đậu ra trường rồi, nên tôi tính cưới vợ cho nó. Đâu đó đã xong chuyện hết cả. Thằng tới đây là làm lễ cưới.
Dù sao cái tình mỗi tới thầy cũng cho phép tôi được chúc mừng cho con tôi. Trong lúc thành giá thấp, dẫu rằng tôi không nuôi nó mặc dầu có được cùng chân thầy.
Sao em cứ cay đắng với tôi hoài? Nào tôi có cấm cản em bao giờ? Ủa, mà chi biên ương sao một con đẹp đẽ như thế này, còn một con lại quen ôi như thế kia vậy em?
Thì đời cô độc lẻ loi, làm gì theo cả đôi cho đẹp được.
Gian em mà, em đừng nói những tiếng đau lòng tôi nữa. Em hãy xin phúc cho tôi nhờ, là em ban cho tôi tiếng nào được nhẹ nhàng hơn.
Tôi cũng gian cầu thầy hãy lui về đi, đừng đến đây mà làm cho tôi thêm khổ. Thầy cũng như biết cho tôi giấc chân mộng bấy lâu cam tâm trại. Khi tình của chân ai vẫn chịu lạnh lùng, kia mẹ con quả có lúc trùng phùng, chứ còn dương trang lại thì đừng muốn chi tái họ. Ôi duyên với nào nợ làm cho điên đảo khổ nào thầm thầm đất mây mùi năm. Oh,
Nếu em đành lòng sắt đá mà không thương nôi lại mua gì chưa, thì thôi tôi cũng không còn biết nói với em bằng cách nào. Nhưng xin em cũng cho tôi yêu cầu một điều là...
Làm sao?
Là em hãy lấy chồng khác mà làm ăn đi.
Tại sao thầy lại bảo tôi như thế?
Tại tôi làm cho cuộc đời em phải ra nông nổi. Nhưng em cứ ở em vậy mãi, tôi trông em, tức là cái hình phạt nặng nề của tôi. Thì tôi sẽ chết gầy, chết mòn vì tâm bệnh em mà. Nếu nay em lấy chồng để đoạn tuyệt mối tình giữa tôi và em, bạn cho tôi chẳng còn lui tới nơi đây, để khỏi bận lòng em, mà thiên hạ cũng chẳng còn dĩ nghĩ nữa em mà.
Thầy sống với dư luận của thiên hạ, còn tôi sống theo mạng lệnh lương tâm. Vậy từ nay, thầy đừng đem việc gì thuộc về đời tôi mà nói bên tai tôi. Nếu thầy muốn cho tôi được yên á, thì từ nay thầy đừng lui tới nhà tôi nữa.
Những trong tử tuyệt và đuổi tôi à?
Tôi nào ngăn cấm và xua đuổi ai đâu. Nhưng cuộc đời như thế thầy à?
Nhưng cuộc đời như thế, trời ơi, thì sao đuổi tôi khổ sở lắm nè. Chào ba.
Chào cậu. Cậu ở đâu đến đây có việc gì?
Có việc cần yếu cho nên tôi mới đến đây để làm phiền rồi ông bà.
Việc gì mà cần yếu?
Là cái đó.
Nhưng cậu phải cho tôi biết cậu ở đâu và con của ai mới được chứ.
Bà không biết tôi à?
Tôi có biết cậu là ai.
Bà không biết tôi cũng phải. Bà chỉ biết một mình ba tôi là đủ rồi. Ba tôi là người mới ở trong nhà bà mới vừa ra đây.
À.
Bấy lâu cũng vì bà mà đảo điên. Đến nay có gì giống giữ nhà tôi nên phải làm cho bà thất vọng. Bình sanh của tôi trước mặt một người đàn bà không bao giờ nói nặng tiếng. Mà nay vì sự hiếu kính đối với cha, sự thương yêu đối với mẹ, cho nên buộc lòng tôi phải có nhiều điều không được hài lòng bà. Vậy xin bà biết cho.
Thế ra cậu là con của cái người đàn ông vừa mới bước ra khi nãy đó sao?
Phải.
Cậu thật lòng kính mến cha cậu lắm phải không?
Đó là lẽ tự nhiên.
Mà mẹ cậu, cậu cũng vẫn thương yêu lắm chứ.
Cha tôi vẫn một lòng kính mến. Mẹ tôi phải hết sức mà thương yêu. Điều ấy bà cũng chưa biết mà.
Tôi kha khen cho cậu là một người con quý hiếu đó.
Cảm ơn bà. Tôi đến đây chẳng phải để cầu cảnh kích những ban khen của bà. Vậy bà hãy chú ý đến cái việc tôi sắp nói đây. Và đừng kể lễ chi trong dài nữa cả.
Làm con đối với cha biết kính mến, đối với mẹ biết thương yêu. Một người con như thế cậu phải để cho tôi khen chứ. Nhưng đến hai điều ấy cũng chưa đủ tròn bổn phận làm người đâu cậu à.
Sao?
Nếu muốn cho tròn bổn phận đối với đời, phải biết tùy thời mà cư xử. Với đồng loại phải biết yêu thương. Như kẻ lỗi lầm phải biết dung thứ, nhẫn nại, khoan hòa là lợi khi để hộ vệ lấy mình. Cương nghị, quả quyết là điều kiện để chống chọi trong khi làm việc. Mà những đức tính ấy cậu đã luyện tập xong chưa vậy cậu?
Sao mà bà nói cái gì lôi thôi thế?
Rồi bây giờ cậu đến đây để yêu cầu tôi một chuyện, chuyện gì thì cậu cứ nói đi.
Tôi xem cử chỉ của bà, thì ra dáng bà đây là người có ăn học. Mà tại sao bà không có đổi phép cái việc làm của bà? Bà nỡ đang tâm phá hoại một cảnh gia đình êm ấm của tôi. Bà quyến rũ ba tôi, làm cho người phải ngây ngất đảo điên. Mẹ tôi vì cái sự ghen tức nên buồn rầu khổ não.
À, mẹ của cậu ghen tức à?
Phải, trước kia nhà tôi êm ấm bao nhiêu thì bây giờ nó lại rắc rối bao nhiêu. Mà trăm việc gì cũng tại nó bà gây ra cả. Nếu bà còn là một người biết điều thì từ nay tôi xin bà hãy tuyệt giao với ba tôi. Và muốn toàn vẹn hơn nữa là bà phải rời bỏ chỗ này mà tìm nơi khác để dung thân. Điều cần nhất hơn hết là bà phải đi cho thật xa. Đừng có cho bà tôi biết chỗ của bà ở. Bà nghèo, tôi vẫn biết. Đây, 500 đồng bạc tôi cho bà để cho bà khỏi nghèo. Mà đừng có làm bao nhiêu cái việc nước nhờ những người nghèo khác. Mà nói cho đúng ra là tôi mua đứt cái sự liên ái bất chính giữa bà và ba tôi. Vậy bà hãy cầm lấy đi. Tôi kỳ cho bà trong một tuần lễ, bà phải đi cho khỏi chỗ này. Nếu như bà không có y theo lời tôi, sẽ có thiệt hại đưa đến cho bà. Bà chết có trách tôi sẽ làm cho bà biết. Đây, bà sẽ cầm lấy số bạc này đi. Chào bà.
Tâm, con.